quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Cà phê và cuộc sống được thực hiện trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cùng Hoàng Tính và những khách mời thường xuyên vào mỗi tuần mà chúng tôi đã có dịp liên lạc được trước. Và ngày hôm nay có một điều rất là đặc biệt trong cái phần talk show này. Nhưng mà trước tiên thì chúng tôi xin được chào người bạn đồng hành cùng Hoàng Tính, đó là anh Đạm. Hello anh Đạm. Anh Đạm hôm nay khỏe không?
Dạ cảm ơn Hoàng Tính, xin chào anh Hoàng Tính và xin chào các thính giả của đài Sài Gòn Radio. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, Hoàng Tính. Đầu thu mà lại có nắng, lá còn xanh, lá nó chưa vàng, lá vẫn còn nằm ở trên cây. Cho nên
nhìn
thật sự là ngày hôm nay mình cảm thấy yêu đời, thưa anh Hoàng Tính.
Nhìn cái cảnh này, trời ơi, còn gì bằng nữa, nói anh cầm cà phê và trong chương trình Cà phê và cuộc sống vậy thôi. Khi mà Hoàng Tính nhìn cái khung cảnh thiệt là nên thơ, thiệt là đẹp, bầu trời trong xanh, không có một cái gợn mây nào trên cái bầu trời Đà Lạt, với cái ánh nắng chan hòa vào lúc 10:30 của giờ Texas này, mà cái không khí nó thiệt là mát như vậy, đúng là vào thu, nó khác hẳn với lại một tháng trước chúng ta phải chịu đựng những cái nóng này. Nhìn cái bầu trời này, Hoàng Tính liên tưởng đến cái bầu trời của California khi mà có những cái dịp nghỉ mà Hoàng Tính đi vacation bên California thì phải gọi là ôi trời ơi, ý choáng như là cái khung cảnh này nè anh. Không biết là anh có cảm cái cảm giác giống như Tính không?
Thật sự thưa anh Hoàng Tính thì con người mà khi mà mình có trái tim, mình có cái khối óc thì mình cái cảnh thiên nhiên nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Thì thật sự thì khi mình cảm thấy yêu đời, thời tiết như vậy, mình cảm thấy yêu quê hương hơn. Mình yêu quê hương, cái quê hương ở xứ Mỹ là quê hương thứ hai của mình. Và mình cũng yêu được cái quê hương liên tưởng đến yêu quê hương thứ nhất của mình, nơi chôn nhau cắt rốn. Quê hương của mình cũng đẹp y như vậy anh Thường Tính. Nó cũng trời xanh, nó cũng bốn mùa. Mình ở vùng Đà Nẵng anh, ở miền Trung anh, thì đến những cái mùa nắng, nó đầu thu đó, bây giờ thì mùa mưa của Đà Nẵng rồi. Nhưng mà những cái lúc mà trời đẹp như vậy thì tuyệt đẹp anh Hoàng Tính, thưa anh. Bên này có biển, anh nhìn có núi, có biển và có sông, làm cho con người mình rất là lãng mạn. Thì tất cả những nhạc sĩ, những họa sĩ, những thi sĩ đa số đều là có tinh thần yêu quê hương và đất nước. Những cái khung cảnh, những cái tinh thần đó nó ảnh hưởng đến sách tác phẩm và cuộc sống của người ta, thưa anh.
Chúng tôi muốn dẫn nhập đó, chúng tôi muốn nhắc về một xứ sở mà cũng rất là quen thuộc với bà con đồng hương của chúng ta, đó là cái xứ Cali. Phải gọi là mình nhìn cái thời tiết ngày hôm nay tại đó giống y chang như Cali, và cái người mà ngày hôm nay chúng tôi được hân hạnh được giới thiệu, được mời lên cái show của chúng tôi, đó là một cái người hiện tại cũng đang ở Cali, nhưng mà cuối tuần này nghe nói là anh sẽ về bên Arlington, Texas của chúng ta để có được một cái buổi gặp mặt cũng như là buổi biểu diễn của anh. Thì anh Đạm, anh có thể anh giới thiệu đến cái nhân vật quan trọng ngày hôm nay không anh?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Thưa anh chị em khán giả của đài Radio Sài Gòn, ngày hôm nay thì Đạm và anh Hoàng Tính được hân hạnh mời anh Việt Khang, ca sĩ Việt Khang. Các bạn ở Sài Gòn Radio và tất cả đồng hương của Việt Nam mình ở Hoa Kỳ nói chung và ở trên thế giới nói riêng đều nghe tiếng anh Việt Khang qua công việc của làm cái sống của anh Việt Khang. Thì hôm nay Đạm và Hoàng Tính được hân hạnh được mời anh Việt Khang tâm tình với khán giả và thính giả của Đà Lạt. Thưa anh Việt Khang có ở đầu dây không ạ?
Dạ, Việt Khang kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Radio. Chào anh Hoàng Tính và chào anh Đạm.
Chào
anh.
Dạ vâng.
Cũng chào Tính, cũng chào Việt Khang. Lâu lắm rồi. Cũng khoảng cỡ 5-6 năm rồi thì mới gặp lại Việt Khang. Từ đấy cho đến bây giờ Việt Khang có gì thay đổi không Việt Khang?
Sau cái đại dịch Covid ấy, thì có những cái thay đổi ngoài ý muốn, đó là Việt Khang bị hậu Covid rất là nặng. Sức khỏe không có đủ để giống như là mình dự ý để mình hát cho một cái bài nhạc nó
trọn vẹn,
nó như ý muốn của mình hát. Hát thì cũng ok nhưng mà không có được như ý muốn của mình. Nhưng ngày hôm nay cũng sức khỏe cũng khá lên rất là nhiều, cho nên là sẽ Việt Khang dự định sẽ bắt đầu cho một cái hành trình mới là tự tổ chức cho mình những cái đêm nhạc Việt Khang ở khắp nơi. Nhưng mà cái nơi đầu tiên mà Việt Khang chọn là một người bạn ở Arlington, Dallas sẽ phụ với Việt Khang tổ chức cái chương trình này trước vào ngày 26 tới tháng 10 nè. Dạ.
Dạ vâng. Anh Đạm mời anh Đạm.
Dạ thì trước khi mình nói về cái chương trình nhạc ở Arlington chỗ nào thì xin anh Việt Khang nói sơ về cái cuộc sống của mình, về cái chưa sơ về mình đi, tại vì nhiều người rất hiểu Việt Khang nhưng mà những cái điều hay tốt đẹp thì người ta muốn nghe lại, muốn hiểu được. Xin Việt Khang tóm tắt cái sơ sơ cái tiểu sử của anh, cái công việc làm của anh trong tại sao anh có mặt ở Hoa Kỳ, và chúng tôi biết được anh nổi tiếng, anh có hai cái bài hát mà thật sự là tôi rất là khâm phục ở Việt Nam tôi đâu, và anh là ai. Sơ sơ anh nói sơ cái tâm tình cho anh em chúng tôi và toàn bộ bạn bè ở Dallas hiểu được cái suy nghĩ của anh, cách sống của anh và tại sao phải có những cái như vậy, thưa anh Việt Khang.
Dạ, anh muốn cho em anh muốn Việt Khang kể lại tại sao Việt Khang có cái ý sáng tác những cái bài nhạc như vậy. Em từ đâu anh là ai đúng không anh Đạm?
Đơn giản tóm tắt nhẹ thôi, nên mình không có thời gian nhiều, mình biết những cái đề tài này thì nó sẽ on and on and on and on.
Đúng rồi, dạ, dạ.
Thưa anh, dạ, mời anh.
Dạ, 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 kính thưa quý thính giả, thưa anh Đạm và anh Hoàng Tính, là như là khi Việt Khang còn ở trong nước là 2011, là cái những cái cuộc xuống đường phản đối cái việc xâm lấn biển đảo của Trung Cộng. Đối với Việt Nam của mình đó là người dân xuống đường ôn hòa, họ biểu hiện cái lòng yêu nước của mình mà bị nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp. Vì vậy cho nên đó là mình cảm thấy là lo sợ cho thế hệ tương lai con cháu. Lúc đó Việt Khang đã có đứa con khoảng 3 tuổi rồi, thì mình không thấy, mình thấy mình lo sợ chứ, tại sao người Việt Nam của mình phản đối những cái chuyện mà xâm lấn biển đảo, xâm lấn cái lãnh thổ của mình, mà tại sao mà chính nhà cầm quyền họ lại bắt bớ. Thì cái bài hát Việt Nam từ đâu, đã còn hay đã mất, đó là những cái câu hỏi rất là thực tế. Rồi những cái vụ đàn áp nặng tay đối với người dân thì mới ra cái bài Anh Là Ai Sao Đánh Tôi. Dạ, đó là như vậy. Và Việt Khang đi tù và nhạc sĩ Trúc Hồ sau khi sáng tác những bài hát đó thì được đưa lên YouTube, thì Việt Khang đã bị bắt sau đó khoảng 1.5 tháng thôi. Còn anh Trúc Hồ sau khi Việt Khang đi tù 4 năm, anh Trúc Hồ và cùng với lại đồng bào Việt Nam khắp nơi, ở Hoa Kỳ là nhiều nhất và khắp nơi trên toàn thế giới, đã có những cái vận động giúp cho Việt Khang cái thỉnh nguyện thư đó, rồi đòi trả tự do cho Việt Khang và những người tự do lương tâm khác. Và cuối cùng anh Trúc Hồ cũng vận động thật là nhiều nơi, và cuối cùng nhờ được cố thượng nghị sĩ John McCain đã giúp cho Việt Khang đến được bến bờ tự do vào tháng 2, ngày 8 tháng 2, 2018 là Việt Khang đến được Cali. Dạ.
Dạ vâng. Với cái hai cái bài hát đó, anh tâm đắc nhất bài nào anh?
Thì thật ra là như là cái bài Việt Nam Từ Đâu á, ngắn gọn mà nói lên cả một cái chuỗi lịch sử của Việt Nam kể từ ngày 30 tháng 4 1975 cho tới tận ngày hôm nay. Đó là một cái bài gói gọn trong một thời gian ngắn, một bài nhạc chỉ có vài phút, 5 phút trở lại thôi, nhưng mà mình mô tả được. Còn bài Anh Là Ai á, được nhiều người thích hơn, thì trong đó có những cái câu hát mà làm cho nhiều người nghe cảm thấy đau xót. Ví dụ như là anh là ai sao đánh tôi làm gì sai, hoặc là tại sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Mình muốn khoét sâu vào trong cái đầu của những cái người đã có những cái việc làm đàn áp người dân mình như vậy đó. Rồi như là cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Mình nhắc nhở cho cái sự tồn vong của một dân tộc ở trong đó, cho nên là nhiều người yêu nước Việt Nam rất là thích cái bài đó. Nói chung là hai bài thì Việt Khang cho Việt Khang chọn thì Việt Khang thích hết.
Tại vì
nó đều có một cái ý nghĩa, nó không có gì bằng cái lời kêu gọi bảo vệ cái đất nước của mình trước cái đại họa ngoại xâm. Rồi sau khi ở tù thì Việt Khang viết được thêm những bài như Trả Lại Cho Dân mà anh Trúc Hồ rất là thích. Và còn khoảng chục bài nữa. Nhưng mà chưa có cơ hội
thưa anh Việt Khang, cho đồng hội này thì nó hơi tế nhị hơn chút xíu, nhưng mà thật sự thì những câu hỏi của Đàm muốn giúp cho lớp trẻ hiểu được cái lòng yêu quê hương. Thì khi anh Việt Khang là một lớp trẻ, anh được sự lớn lên và giáo dục sau năm 1975, sau khi Cộng sản chiếm cái miền Nam. Thì cái nền giáo dục của sau năm 1975 là nền giáo dục một chiều. Thì cái yếu tố nào, cái nguyên nhân nào để anh hiểu được cái lòng yêu nước theo cái một cái chung, một cái lòng yêu nước thật sự, chứ không phải là yêu nước là yêu Đảng Cộng sản, là yêu một trong một cái chế độ nào đó. Mình không bàn ở việc chính trị ở đây, mình chỉ bàn một cái yếu tố nào quyết định để anh hiểu được là yêu quê hương, cái đất nước này là đất nước của mình, không phải đất nước của cái dân tộc mình, đất nước của tiếng nói của dân Việt Nam mình, không phải là đất nước một cái chế độ nào hết. Thì xin anh chia sẻ những cái thật lòng từ cái suy nghĩ của anh để lớp trẻ ở hải ngoại và lớp trẻ ở Việt Nam hiểu được, thì đó là cái để nói lên được cái tầm yêu quê hương đất nước này, thưa anh.
Kính thưa quý thính giả, thưa anh Đạm và anh Tính, là cái con người của Việt Khang là một người có cái chất nghệ sĩ, có cái máu nghệ sĩ ở trong của ba mẹ, những cái gene của ba mẹ là Việt Khang có cái máu nghệ sĩ, cho nên là Việt Khang nghe âm nhạc, những cái bài nhạc đó mà Việt Khang nghe từ nhạc mà nhạc trước 75 của miền Nam Việt Nam sáng tác, nhạc của Lam Phương, nhạc của nói chung là nhạc lính, nhạc quê hương, nó ghi dấu lịch sử miền Nam Việt Nam của mình ở trong đó, cái thời chinh chiến như thế nào. Bây giờ kể cả trong nước bây giờ cũng vậy, những ngày Tết, những ngày xuân thì người ta cũng mở nhạc, người ta nghe Con Biết Bây Giờ Mà Chờ Tiếng Con. Mình nghe một cái bài nhạc, mình cảm thấy thấm đượm cái tình yêu thương đất nước ở trong đó, mà yêu thương người thân của mình ở trong đó. Và vì cái cuộc chiến nó đã làm cho cái sự chia cách của những người lính và gia đình của mình. Còn những cái bài nhạc mà của bên phía bên kia họ dùng, mình nghe cái tình cảm nó không có tình cảm, nghe nó nồng nặc sắc khí đó. Mình thấy ở đâu là cái đẹp, tại vì nghệ thuật nó phải là đẹp. Thì Việt Khang chỉ nói tóm gọn lại như thế này: cái dòng lịch sử của Việt Nam mình nó đều ghi ở trong âm nhạc hết, nếu mà mình chịu khó. Không phải mình nói nhạc bây giờ đổi qua hip hop hay đổi qua K-pop này kia nọ, ok, có nhạc bây giờ nó đã thay đổi rất là nhiều, nhưng mà cái dòng nhạc mà quê hương của mình làm cho khi con người ta nghe mà người ta gợi nhớ về một cái dấu ấn lịch sử ở trong đó, nó gợi lên ở trong cái giai điệu âm nhạc hay là cái lời hát. Cho nên là Việt Khang nghe nhạc rất là nhiều, và cái dòng nhạc của Việt Khang sáng tác ra nó cũng mang âm hưởng của nhạc trước 75, chứ nó không phải là nhạc của sau 75 mà cái nhạc mà nhiều người nghe, mà tới bây giờ hình như là không còn ai muốn nghe nữa, kể cả ở trong nước. Thì Việt Khang là dân Mỹ Tho. Sorry. Cái buổi sáng cái lỗ mũi nó hơi cái mũi nó còn hơi bị nghẹt chút xíu. Thì Việt Khang là dân Mỹ Tho, mẹ cũng hay hồi nhỏ mẹ cũng hay hát ru Việt Khang. Thường là như bà ngoại thì ru những Ầu Ơ Với Dầu, Cầu Giáng Đóng Đinh thế này thế nọ, còn mẹ thì mẹ hát. Tại vì mẹ trước 75 mẹ cũng hát ở trong tâm đi chiến không được bao lâu thì mất miền Nam. Đó, thì nói tóm lại là Việt Khang học lịch sử qua âm nhạc. Và sau này là có YouTube thôi, là Việt Khang cũng đã lên trên đó nghe và nhìn thấy ở hải ngoại, khắp nơi trên toàn thế giới, ở Mỹ, ở Úc Châu, ở Âu Châu, người ta hay post lên những cái video mà nói về vượt biên, nói về trước 75 là Sài Gòn như thế nào, Hòn Ngọc Viễn Đông ra sao. Đó, rồi mình nghe âm nhạc và nhìn hình ảnh của những anh lính mặc đồ rất là đẹp. Một người lính mặc đồ rất là oai phong, rất là đẹp, không phải giống như những cái bộ đồ mà bây giờ mà những người bộ đội người ta mặc. Nói chung là mình có cái sự so sánh một cái đất nước văn minh, một cái xã hội văn minh của Sài Gòn ngày nào đó, thì mình so sánh và mình mới biết yêu, biết trân quý nó là như vậy đó anh Đạm và anh Tính và khán giả. Dạ,
dạ, cảm ơn anh Việt Khang đã chia sẻ cái những cái suy nghĩ từ để tại sao anh có những cái bản nhạc cái tình yêu quê hương đất nước. Thì tóm lại qua cái tâm tình của anh thì mình hiểu được hai một việc và hai việc. Việc thứ nhất là cái âm nhạc nó chuyển tải những cái tình yêu quê hương đất nước, những cái gì mà thiết thực chân thật nhất để cho người nghệ sĩ, để cho những người bình thường nó dễ dàng đi vào cái tâm hồn người ta. Thì đó là một cái điểm son. Thì cho nên Đạm thiết nghĩ trong cái chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống giữa Đạm, anh Hoàng Tính và anh Tâm Tình, thì xin thính giả, anh em, chị em của vùng Dallas hiểu được, ủng hộ cho tất ca sĩ, nhạc sĩ có một tấm lòng. Tại vì khi mà Việt Khang tâm sự như vậy thì những bài hát của Việt Khang nó sẽ chuyển tải đi rất là lâu, thì những anh chị em ở trong nước có thể hiểu được. Tại vì những lớp nhỏ nó lớn lên, nó không cần phải học lịch sử. Ví dụ như Đạm, anh Hoàng Tính lớn lên, mình học quê hương, mình yêu quê hương qua Tiếng Nước Tôi của Phạm Duy, hoặc là Quê Hương Tôi có Con Sông Xanh Biếc, Nước Gương Trong Sợi Tóc Như
Đúng Hay.
Rồi. Đúng rồi. Thì có những cái bài nhạc, cái văn thơ từ vấn đề tiền chiến, mình có nhiều cái tài liệu để mình hiểu được. Còn ở trong nước bây giờ nó bịt bùng. May mắn thay, mình có Internet, mình có YouTube, thì tất cả những cái hoạt động văn nghệ của những cái nhạc sĩ yêu nước có một cái tấm lòng đối với quê hương như vậy thì nó sẽ chuyển tải về ở Việt Nam, về tất cả hàng ngoại. Ý mình con cái lớn lên bên này nó cũng hiểu được, tại vì âm nhạc nó sẽ dễ hiểu được, nó dễ thông cảm hơn và nó dễ đem lại cái tính giáo dục cao hơn. Thì cảm ơn anh Việt Khang đã tâm tình với những cái suy nghĩ từ cái cuộc sống thật sự của anh. Thì đó là mình nghĩ đó là một cái yếu tố chính để hung đúc anh tình yêu quê hương, chứ không phải yêu một chế độ này mà chế độ kia. Mình không thân thân chế độ nhưng mà mình nghĩ cái quê hương của mình là một cái tiếng nói của mình đang nói bây giờ, và mình lớn lên ở đó. Mặc dù quê hương ở Mỹ là quê hương thứ hai mình lớn lên, con cái mình lớn lên, nhưng mà cội nguồn mình nó vẫn nằm ở đó, 2000 năm văn hiến ở đó, nước Việt ta vẫn còn ở đó. Thì xin anh chị em hiểu được, và đó là tâm sự của Đạm. Tại vì khi mình nghe Việt Khang tâm sự những cái như vậy thì nó touch cái my heart, touch những cái và cái tình yêu quê hương của mình qua những cái bài học, những cái bài ca dao mình học từ hồi nhỏ. Mình không có đóng góp gì nhiều với cái công cuộc nó to lớn quá, nhưng mà mình nghĩ có những thứ mình làm được, mình chỉ nghe anh Việt Khang hiểu được. Xin anh chị em, đó là tâm tình của Đạm. Thưa anh Hoàng Tính và thưa anh Việt Khang.
Đúng vậy. Và đã trở lại với thực tế hơn chút xíu. Tính muốn hỏi Việt Khang rằng thì là định cư ở đây một thời gian rồi, và có chắc chắn là Việt Khang cũng đã có những giây phút suy nghĩ về cái bức tường của mình ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này, xứ sở mà có rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta có thể khai phóng riêng cho cái con đường của mình, nhất là vấn đề âm nhạc của Việt Nam. Như vậy con đường nào sẽ đưa Việt Khang đi tiếp, qua một cái dòng nhạc nào, đó là dòng nhạc của Trúc Phương, của Lam Phương, hay hoặc là dòng nhạc của Vũ Thành An, hay hoặc là dòng nhạc của Ngô Thiệu Miên, vân vân. Việt Khang sẽ theo đuổi dòng nhạc nào khi mà đến với những cái show, đặc biệt là những cái show giống như là Việt Khang nói là sẽ là bắt đầu cho những cái chuyến lưu diễn xa của Việt Khang. Chắc chắn là sức khỏe cũng đầy đủ lắm, nhưng mà cái âm nhạc của Việt Khang mang theo đó là cái dòng nhạc gì thưa Việt Khang?
Em ngoài cái bài Việt Nam Tôi Đâu Anh Là Ai, hay là những cái bài Trả Lại Cho Dân, thì Việt Khang có sáng tác thêm cũng trong cái thời gian ở trong tù, Việt Khang có sáng tác thêm những bài nhạc. Và tại vì quý vị cũng có thể là ít có biết được cái kênh Facebook của Việt Khang Music. Ở trên đó Việt Khang cũng có tiếp tục up lên trên đó những cái bài nhạc mới của Việt Khang. Thì trong cái chương trình này là Việt Khang sẽ hát những cái bài nhạc của Việt Khang là nhiều. Đó, hát nhạc của Việt Khang là nhiều, nhưng mà bên cạnh đó cũng hát những bài nhạc tình của anh Trúc Hồ, hoặc là mấy bài như là Rong Rêu, mấy bài nhạc tình mà cũng
Thành Phố Buôn rất là yêu thích. Dạ,
dạ, dạ, dạ, dạ. Tại vì nhạc Việt Nam mình rất là hay. Dạ, cho nên là em thì dự định là sẽ tiếp tục cho ra mấy bài nhạc nhạc lính á. Em cũng rất là yêu và rất là trân quý những cái hy sinh của người lính Việt Nam Cộng Hòa xưa.
Bài lính thì tính thấy rằng là trong SBTN thì bạn có trình bày một cái sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ca khúc Đưa Em Vào Hạ cũng rất là hay lắm, và chắc chắn là còn có rất là nhiều những ca khúc lắm mà đối với lính thì là nếu mà Việt Khang định hình được cho mình những cái dòng nhạc mà cụ thể rõ ràng ngoài những cái sáng tác của mình mà được mọi người yêu thích, thì chắc chắn là trong những cái show nhạc của Việt Khang thì Việt Khang sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn. Việt Khang đến rồi, chúng ta sẽ đến để nghe Việt Khang ca bài Rong Rêu, hay hoặc là ca bài Thành Phố Buồn chẳng hạn, hoặc là bài Xưa Này Con Không Về chẳng hạn, đúng không? Hay hoặc là ngoài những cái ca khúc mà bạn đã có tên, có tuổi đi chẳng hạn, như là Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu, thì đó là một cái góp ý của Tính dành cho Việt Khang nghe thôi. Và tương lai sắp tới thì Việt Khang sẽ có những cái sáng tác mới hay không? Nhiều không?
Dạ có chứ anh. Dạ có, tại vì em cũng dự định là như là đi những cái tự tổ chức cho mình những cái chương trình mà đêm nhạc Việt Khang này, xong rồi cái mình có được một số tiền, nói chung là để đầu tư cho những cái bài nhạc mà Việt Khang mới sáng tác. Dạ.
Anh Đạp làm. Mời anh Đạp.
Dạ thì xin anh Việt Khang nói sơ về cái đêm ca nhạc của anh ở Arlington cho khán giả của Đài Radio hiểu được và tin tới để ủng hộ anh từ anh Việt Khang.
Dạ, thì chương trình của Việt Khang thì nhờ cái cô ca sĩ Hồ Thái Ngọc tổ chức, tại vì cái cô ca sĩ Hồ Thái Ngọc cũng có một cái tụ điểm tên là Làng Sóng Xanh. Đó, rồi cái sẵn cũng có sân khấu và âm thanh ở đó, thì cổ giúp cho Việt Khang làm cái chương trình này. ở gì cái vùng đó gọi là cái đường gì Arkansas gì đó. Không có rành lắm ở Arlington, rồi cũng được cái sự hỗ trợ của ca sĩ địa phương cùng với Việt Khang, là Việt Khang sẽ hát cái chương trình đầu, tại vì nhạc của Việt Khang thì thường thì không có giả vũ, nhưng mà chương trình sau đó sẽ có giả vũ bởi các ca sĩ địa phương ở đó, người ta hát những cái bài nhạc cho vui để mọi người có thể ăn uống rồi ra khiêu vũ cho vui những ngày cuối tuần. Dạ đó là như vậy. Dạ.
Ủa, nó nằm ở nhà hàng Acacia, nhà hàng Thanh Thanh phải không anh Việt Khang, hay là nằm chỗ nào vậy hả?
Nó ở cái địa chỉ là 2535 East Arkansas Lane, cái suite hình như là 335 á, hình như là Tính nghĩ là chắc trong cái khu Thanh Thanh hay sao đó.
Chắc vị, vậy tại em cũng không có rành ở bên đó anh.
Trong cái ngày 21 tháng 10, thưa quý vị, có một cái đêm nhạc Việt Khang chủ đề là tình ca và quê hương, thì chắc chắn là quý vị sẽ nghe được rất là nhiều những ca khúc tình ca, hay hoặc là những bài hát về quê hương, tình từ dân tộc, hay hoặc là những cái hip hop mới dành cho những cái bạn trẻ, thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ đến để mà thưởng thức được giọng ca của Việt Khang mà quý vị yêu thích, ngoài những cái dòng nhạc mà anh đã thành danh như là Việt Nam Tôi Đâu, Anh Là Ai, thì quý vị chắc chắn yêu thích những cái dòng nhạc xưa của Trúc Phương, của Lâm Phương, của Thành Phố Buồn, hay hoặc là của Xuân Này Con Không Về, thì quý vị cũng sẽ nghe được những cái ca khúc này qua phần trình bày của Việt Khang. Một cái giọng ca Hoàng Tính, đối với Hoàng Tính đó là một cái giọng ca rất là lạ. Người ta ca bài Thành Phố Buồn của những cái ca sĩ hải ngoại từ nào giờ mình nghe nó đã khác rồi, nghe Việt Khang ca những cái ca khúc tiếp nối theo cái dòng nhạc của hải ngoại, những cái dòng nhạc trước năm 1975 với chất giọng của Việt Khang, đó là một cái điều rất là đặc biệt. Có thưa quý vị, xin được tiếp lời Việt Khang về cái đêm nhạc Việt Khang tình ca và quê hương để mời quý vị đến với cái địa chỉ Hoàng Tính xin được lặp lại, đó là số 2535 East Arkansas Lane nha thưa quý vị, để đến với đêm nhạc Việt Khang tình ca và quê hương. Hy vọng là quý vị sẽ cảm thấy là mến mộ về cái giọng ca của Việt Khang, ca những cái ca khúc mà phải gọi là ngoài những cái thành danh như Hoàng Tính nói rồi, những ca khúc mà quý vị đã yêu thích đó, như Hoàng Tính vừa mới nhắc, chắc chắn quý vị sẽ cảm nhận được wow, hay quá vậy bay ha, chắc chắn là như vậy. Mời anh Đạm.
Anh Việt Khang có số phone hay là có một cái địa chỉ liên lạc nào không? Tại vì địa chỉ thì mình thấy nó hơi nhiều khi mình bọn của mình không ghi được, nhưng mà nếu có số phone liên lạc để người ta get lost hay là có information người ta gọi, thưa anh Việt Khang, anh có thể cho số phone cho thính giả của đài radio người ta biết được không, thưa anh Việt Khang?
Dạ, để em
số phone số phone của cái cô Hồ Thái Ngọc
á,
cô Hồ Thái Ngọc thì Hoàng Tính thấy có một cái poster để là 817-888-6525 mà thưa quý vị, 817-888-6525, hay hoặc là quý vị mà muốn yêu cầu Việt Khang ca cho tôi nghe bài Thành Phố Buồn đi chẳng hạn đi, thì quý vị có thể gọi cho Việt Khang trước đi ha, order trước đi phải không, rồi quý vị có mặt thì quý vị gọi qua số điện thoại 714-655-7938, không biết đọc vậy có phạm gì nữa không đây.
Dạ, không sao.
Cái đó là một cái cảm nhận của một người mà yêu âm nhạc giống như Tính, hay hoặc là đã từng vào cái âm nhạc của Việt Nam và cũng đã hưởng thụ được hết cái nền âm nhạc của Việt Nam ở hải ngoại cũng như là Việt Nam trước năm 1975. Giọng ca Việt Khang là một cái giọng ca rất hiếm quý, khi ca những cái dòng nhạc xưa, thưa quý vị, nhất là dòng nhạc của Lâm Phương, dòng nhạc của Trúc Phương, chú cha ơi, nghe đã lắm thưa quý vị, với cái giọng nghẹt nghẹt mũi của ông ta thì thôi bảo đảm tuyệt vời. Solo nha. Tôi nói tôi không phải tôi binh vực cho cái ông Việt Khang này, nhưng mà tôi thấy là có rất là nhiều những người bạn của tôi, có thể đó là một cô hay mà là một anh, một chú cũng đều nói cùng một cái quan điểm với tôi là như vậy. Ngoài những cái giọng ca, ngoài những cái bài thành danh của Việt Khang đó Việt Khang.
Dạ, thì trước khi mà Việt Khang sáng tác những bài nhạc yêu nước là Việt Khang cũng đi hát.
Hát đám cưới đồ đó, Tính biết mà.
Dạ, hát mấy cái chương trình văn nghệ của gọi là ca nhạc tạp kỹ anh Tính. Dạ, ca nhạc tạp kỹ đi khắp cả nước mà, cho nên là Việt Khang mới có cái cơ hội chiêm ngắm được cái tất cả vùng miền ở trên đất nước Việt Nam của mình. Suốt mấy năm trời Việt Khang đi hát khắp nơi, tập kỹ, và cũng hát chung với lại nhiều tên tuổi lớn của Việt Nam lúc